Thứ tư sau Chúa Nhật 28, mùa thường niên, bài đọc thanh lễ. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma, Roma chương 2 câu 1 đến câu 11. Hỡi người, dù bạn là ai đi nữa mà bạn xét đoán thì bạn cũng không thể tự bào chữa được. Vì khi bạn xét đoán người khác mà bạn cũng làm như họ thì bạn tự kết án chính mình. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa cứ theo sự thật mà xét xử những ai làm những điều đó. Còn bạn, hỡi người xét đoán những kẻ làm những điều đó, trong khi chính mình cũng làm như vậy, bạn tưởng mình sẽ khỏi bị Thiên Chúa xét xử sao? Hay là bạn coi thường lòng Chúa vô cùng nhân hậu, khoan dung, đại lượng mà không nhận ra rằng Thiên Chúa nhân hậu như thế là để thúc giục bạn hối cải sao? Thế nhưng bạn lòng che dài đá không chịu hối cải, và như vậy bạn càng làm cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa chồng chất trên đầu bạn. Trong ngày Thiên Chúa nổi cơn thịnh nộ và biểu lộ phán quyết công minh, ngày đó Thiên Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người tùy theo việc họ làm. Những ai bền chí làm việc thiện mà tìm vinh quang, danh dự và phúc trường sinh bất tử thì Thiên Chúa sẽ cho họ được sống đời đời. Còn những ai chống Thiên Chúa mà không vâng phục chân lý và chạy theo điều ác thì người sẽ nổi trận lôi đình, chút cơn thịnh nộ xuống đầu họ. Người sẽ bắt mọi kẻ làm điều ác phải gian nan khốn khổ, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp. Nhưng người sẽ ban vinh quang, danh dự và bình an cho tất cả những ai làm điều thiện, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp, vì Thiên Chúa không thiên vị ai. Đó là lời Chúa.
Tôi biết chung và chung theo 6. Khi ấy Đức Giêsu nói: Khốn cho các ngươi, với các người Pha-ri-siêu, các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, vân lương và đủ thứ rau cỏ, mà sao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm mà các điều kia không được bỏ. Khốn cho các ngươi, với các người Pha-ri-siêu, các ngươi thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi nơi công cộng. Khốn cho các ngươi như mồ mả không có gì làm dấu, người ta dẫm lên mà không hay biết. Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: Thưa thầy, thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa. Đức Giêsu nói: Khốn cho cả các ngươi nữa, hỡi các nhà thông luật, các ngươi chất trên vai người khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các ngươi thì dù một ngón tay cũng không động vào. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chủ đề lời Chúa qua các bài đọc hôm nay rất là tin mừng, nhằm dạy chúng ta làm tròn trách nhiệm, hướng dẫn anh em mình đi con đường ngay đạo chính để được gặp Thiên Chúa cứu độ. Bởi vì không ai trong chúng ta có thể lên thiên đàng một mình. Giáo lý của Hội Thánh trong Hiến Chế Hội Thánh số 9 nói rằng Chúa không cứu con người cách riêng rẽ, thiếu liên kết. Mình phải liên kết với Chúa chưa đủ, còn phải liên kết với đồng loại trong một đức tin, một đức ái. Khi chúng ta liên kết với đồng loại trong một đức tin và đức ái để làm cho anh em mình được Chúa cứu độ, chính là đảm bảo ơn cứu độ chúng ta. Cứu người chính là cứu mình. Cho nên Chúa đã nói với chúng ta qua ngôn sứ Ezekiel về cái trách nhiệm Chúa giao cho mỗi người phải canh chừng chăm sóc anh em mình, đừng để anh em mình nán lại hay ngã vào tội lỗi. Chúa đặt mình như một người canh gác. Ezekiel 33:9: Ta đã đặt ngươi làm người canh gác nhà Israel. Tức là những người thuộc về Chúa cũng phải càng gìn giữ họ. Ngươi sẽ nghe lời từ miệng ta phán ra, rồi ngươi nói với chúng, tức là khuyên bảo người ta bằng lời của Chúa. Nếu ta phán với kẻ gian ác rằng: Hỡi tên gian ác, ngươi phải chết, mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó, để nó chết trong tội của nó, thì ta sẽ đòi nợ máu nơi người. Để nhé, mình chết trong tội, chứ phải tội mình trước. Còn nếu ta dùng lời Chúa nói với nó không nghe, nó chết trong tội của nó, mình phản án. Còn nếu nó nghe, thì mình lỡ được cả nó, cả mình. Nó nghe là nó được cứu độ, còn mình nằm trong một phận người đến cạnh. Trong cuốn điện bản tôi viết: Yêu hoa không có nghĩa là yêu cả con sâu nằm trong bông hoa, mà phải tìm cách diệt được con sâu đó. Nếu vì hành động diệt sâu mà con làm tổn thương đến cánh hoa, cũng phải chấp nhận thôi. Tôi yêu anh em tôi không thể để cho anh em tôi nán lại trong tội, mà tôi phải tìm cách sửa lỗi anh em, dù có làm tổn thương đến tình cảm, đến cái sự thân mật với anh em, ta chấp nhận nó. Cho nên muốn làm tròn bổn phận của người lính canh, thì trước nhất ta phải sống ba cái điều này. Một là xin Chúa cho mình có trái tim của Chúa, hai là biết sự yếu hèn của mình cần Chúa chữa lành, ba là đi theo con đường phục vụ của Đức Giêsu đã đi. Trở lại thứ nhất, hãy xin Chúa cho mình có trái tim của Chúa. Phaolô nói như vậy, Phi Líp chương 2 câu 5. Một khi chúng ta đã có trái tim của Chúa thì chúng ta nhìn anh em khác lắm, thấy thân mật lắm. Thấy Phaolô nói rằng tất cả anh em đều là chi thể của mình, đặc biệt đối với người lấy cái thích thánh tẩy, những người công giáo thì cùng là chi thể trong thân mình Chúa Kitô. Một khi tôi chương 2 câu 6 Phaolô nói chi thể này đau, chi thể khác đau lên, chi thể này vinh, toàn thân được vinh. Nó có liên hệ giữa mình với người khác, có liên hệ mật thiết như các chi thể liên hệ với nhau. Cái câu này nói rất là tuyệt vời mà nhiều người công giáo bỏ đi, đi lấy lời của xã hội hay nói là mình vì mọi người, mọi người vì mình. Câu đó dở ẹc. Mình vì mọi người á, mọi người vì mình có nghĩa là sao? Tôi vẫn là tôi mà anh vẫn là anh, giữa anh và tôi chẳng có gì liên hệ. Tôi thương là quyền, ý muốn của tôi ghét cũng là tự do của tôi. Anh là anh, tôi là tôi. Đấy, mình vì mọi người vì mình là vậy. Trái lại, lời Kinh Thánh nói chúng ta là chi thể của nhau. Chi thể này đau, chi thể khác đau. Chi thể này vinh, toàn thân vinh. Chi thể nó liên hệ chặt chẽ với nhau, khăng khít và lo cho nhau. Muốn hay không muốn cũng phải lo cho nhau. Ngày hôm nay ở trong rồi có một cái gương xấu mà đối với tôi cho là quá nhỏ, mà người ta cứ lo lắng. Cái lo chẳng lo, cái quan trọng chẳng để ý giúp nhau vực dậy, mà cái tầm thường thì lại xem ra lo lắng lắm. Tôi muốn nói đến cái gương xấu cha thẩm giáo sĩ bây giờ xem ra nhiều nước nói là giáo sĩ lạm dụng tình dục vấn đề. Từ đó người ta bảo là tại vì giáo hội bắt hàng giáo sĩ sớm đầu thân, bây giờ cứ cho các ông ấy lập gia đình hết đi là khỏi cái chuyện đó. Và bây giờ để như thế gương xấu lắm, rồi bất mãn với giáo hội, rồi bỏ giáo hội, không tin giáo hội nữa. Cái đó chúng ta phải xét xem. Tôi nói nó nhỏ là thế này, cái số mà vi phạm đó tôi nghĩ không đáng là gì đâu, đếm trên đầu ngón tay ít lắm, vì thế nó phải nhiều để mà sợ. Cái thứ hai là những người làm cái chuyện đổi bại như vậy ấy, thì tự nhiên lương tâm họ cắn đứt, họ xấu hổ, họ làm vụng, làm trùng, làm lén, chẳng ai bắt chước họ, cho nên nó nhỏ là như vậy. Còn nhiều cái chuyện lớn nào, nhất là coi thường lời Chúa. Chúng ta thấy hầu hết các bài giảng đều có dựa vào luật của Thánh dạy mà giảng đâu. Đến trên phục vụ số 24 nói là dựa vào các bài đọc ở trong phục vụ, được mấy cha dựa các bài đọc đâu. Rồi nói là từ các bài đọc đó trình bày các màu nhiệm đức tin. Các màu nhiệm đức tin rất là nhiều lắm, và những quy tắc cho đời sống Kitô hữu trong suốt chu kỳ đạo phục vụ như vậy nhiều lắm. Thế mà bây giờ người ta cứ nói là chả nói nhiều quá, nói điều thôi. Thế nói điều thì tại sao Hội Thánh nói là phải dựa vào các bài đọc? Dựa vào các bài đọc thì nó có nhiều vấn đề. Rồi số 52 thì phục vụ nói là dựa vào các bài đọc để trình bày những màu nhiệm đức tin. Có nhiều màu nhiệm đức tin trong các bài đọc đó, và các quy tắc cho đời sống Kitô hữu trong Kinh Thánh chẳng có chỗ nào Chúa bảo rằng ta nói ít, chẳng hạn các ngươi sẽ nhớ mà chúng ta đọc ở Marco chương 6. Các tông đồ suốt cả ngày vất vả giảng dạy rồi về báo cáo với thầy. Đức Giêsu bảo chúng con nghỉ đi, mệt cả ngày rồi. Thế để dừng nó ở đâu kéo lên quá đông. Cũng ở Marco kia sao? Đức Giêsu ra gặp họ và nói với họ nhiều điều. Sao phải ông nói một điều rồi để nghỉ ngơi vì tối rồi, mà nói nhiều điều. Phaolô nói nhiều điều đến nỗi thủng cả đêm. Ai ngủ gần mặc kệ, ai nhào đầu xuống vỡ đầu mặc xác cứ nói đó. Cái tính đơn giản đó của giáo hội, Chúa Giêsu làm mẫu, tông đồ Phaolô làm mẫu. Bây giờ người ta quên đi, người ta gạt đi, người ta không muốn nghĩ tới nữa. Cái đó mới là cái kinh hãi, cái đó mới cái làm hại hết mọi người thì chẳng sám hối, chẳng lo mà giúp nhau. Còn cái chuyện mà lạm dụng tình dục đáng gì đâu. Mà nếu có thì chúng ta nghĩ sao? Chúng ta phải tìm cách mà chữa trị bằng cách là cầu nguyện, bằng cách là mình ra đang làm việc này đi. Có khi nào cái tay của chúng ta đôi bị cung nhỏ và bất mãn với nó và chặt nó đi không? Không ai bất mãn về cái tay mình bị cung nhỏ mà phải tìm cách chữa nó. Tại sao chúng ta lại bất mãn trong tội? Có những phần tử sống bất xứng, bất mãn làm gì? Phải tìm cách mà chữa bằng cách cầu nguyện, bằng cách làm chu toàn cái nhiệm vụ môn sứ thì nó sẽ bớt đi. Tôi nghĩ là nếu mà các linh mục mãi miết dọn tài sản đâu còn giờ để mà lo cái chuyện vớ vẩn. Tôi vẫn tin là sở dĩ nó có nhiều gương xấu trong xã hội hôm nay là vì cái sứ mệnh ngôn sứ không trung thành. Nếu chúng ta cứ đọc lại lời thánh Phaolô sát bên cuối đời của ông, chương 20, 26, 27 này: tôi cam đoan với chị em rằng tôi không hề nhúng tay vào việc đổ máu ai. Ngày xưa ông ấy ôm báo cho người ta đem đá Stefano quên rồi. Ngày xưa ông xông người Damas, ông ấy xông vào nhà này nhà kia bắt người ta, ông ấy chuyện đạo không đổ máu là gì. Nhưng mà ông nói rằng nếu lúc đó ông ấy làm là ông không biết, mà ông làm như vậy chẳng hại ai cả, người ta làm thánh hết, người ta nên làm hết. Còn bây giờ tôi mà giấu đi lời của Thiên Chúa, tôi mà không hết lòng trình bày tất cả ý định của Thiên Chúa thì tôi phạm tội giết người. Tôi giấu đi lời Chúa. Các bài đọc, tại sao lại giấu đi? Tại sao lại không nhiệt tình để trình bày tất cả ý định của Thiên Chúa mà các bài đọc hội thánh đã chọn các ý định của Thiên Chúa nhiều lắm, cứ bám vào các bài đọc để mà trình bày để khỏi phạm tội giết người? Cái điều này không ai quan tâm, không ai để ý, mà cứ đi lo cái chuyện là buồn bã vì có những giáo sĩ lạm dụng thì rồi. Tôi nói là chuyện nhỏ và tìm cách mà sửa đó. Cho nên khi nào chúng ta có cái trái tim của Chúa Giêsu đó thì chúng ta mới có thể sống được cái tinh thần này. Cái thứ hai là ý thức sự bất lực và yếu hèn của mình. Con người mình ai cũng có giới hạn, không ai toàn năng, chỉ có Thiên Chúa toàn năng. Cho nên khi thấy anh em mình có sự sai lỗi, mình đừng sững cổ lên rồi á kết án nặng lời. Mình nhớ rằng Chúa cũng gìn giữ mình thì mình có hơn ai đâu. Biết xót thương và biết cầu nguyện, biết giúp nhau thoát ra khỏi. Bạn cứ đứng đó ngã mà tội là con người mà. Bản chất con người là ngã mà tội mà. Ná lại trong tội mới là quỷ mà. Chúa không dung tha thì thiên đàng trống rỗng, Chúa nhân ái lắm. Cho nên bài đọc chúng ta vừa mới nghe thánh Phaolô nói với chúng ta qua bức thư gửi cho giáo đoàn Roma chương 2 câu 1 đến câu 11. Phaolô nói rằng bạn là ai mà đòi xét đoán anh em mình?
trong khi cái điều mà anh em xét đoán người khác chính mình vi phạm, là mình vi phạm và để chứng người ta. Thế tôi nói là có ông cha nói với ông chủ tránh trương này, ông bảo trẻ con cho nó tụt quá đi rồi dạy nó chứ, lời chú ông nói nó nói tiếng Đan Mạch nghe không chịu được, ông cháu mà mở miệng ra là xịt với này nghéo không được. Nhưng thời gian sau cha sư gặp ông chủ này, cha ông dạy nó nghèo nếu mẹ nó từ cha con đó là có đích nghe đâu đấy vậy đấy. Chính ông ấy mà nếu mẹ con nói nó đích nghe là cha ông quên mình rồi. Ông dạy ai? Ông cứ chửi những đứa trẻ đừng nói Đan Mạch mà ông cứ nói nhanh lắm, nói quen được một đứng trước mà cha sợ chả nghĩ ngợi gì đó. Thôi đó là mình kết án người khác, xét đoán người khác mà điều ấy chính mình vi phạm này, Chúa cũng tha rồi nha. Chúa rất công bằng, Chúa xử với người ta tùy theo việc người ta làm, nhưng Chúa rất là khoan dung đại lượng. Thì Chúa có để sự dữ xảy ra như vậy để cho người ta có cơ hội sám hối và trở về với Chúa, học được Chúa phù hộ. Cho nên ai cái kính sợ Thiên Chúa thì phải cầu nguyện với Chúa như câu tụng đáp đài chúng ta mới đọc Thánh Vị 62-61-13. Lạy Chúa, Ngài theo tội phúc mà thưởng phạt mọi người. Chúa thưởng phạt chúng ta tùy theo việc lành hoặc là điều ác. Mình ác với người khác, Chúa sẽ chẳng nhân ai với mình. Mình nhân ai với người khác, biết xót thương người khác, Chúa xót thương mình. Đấy, lạy Chúa, Ngài theo tội phúc mà thưởng phạt mọi người. Cho nên nhớ hãy con người của mình là kẻ yếu hèn. Khi anh em mình có gì sai lỗi thì cứ nhớ đến tội mình trước đã. Có nhiều người bảo sao con có tính nóng lắm không sửa được. Tôi bảo dễ lắm, muốn sửa tính nóng có hai cách. Là mình ý thức được trách nhiệm của mình phải nói với nó, mình phải sửa nó, thì hãy cầu nguyện nào. Cầu nguyện ra rồi phải nói, chứ đừng quên cầu nguyện. Cái thứ hai là nhớ mình cũng có tội, mình không muốn người khác nặng lời khi mình sai lỗi thì mình cũng biết thương cảm người khác. Thứ tự nhiên bớt đóng đi, còn chẳng nhớ đến tội của mình, chẳng cầu nguyện thì dễ thịnh nộ và kết án người khác. Nhất là kết án người ta chính cái điều mà mình đang vi phạm thì quá ư là tồi tệ. Điều thứ ba là không có ai là mẫu cho chúng ta xứng đáng ngoại trừ Chúa Giêsu. Thánh Phaolô đi con đường này và kêu gọi chúng ta, anh em hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Chúa Kitô, hay là như tôi đối với Chúa Kitô, một quy tôi trên một có một. Bắt chước Chúa Kitô có nghĩa là Thánh Phaolô Gioan nói ở thứ nhất chương 2 câu 6, Đức Giêsu đi con đường nào thì tôi đi con đường đó. Ai biết mình theo chân Đức Giêsu thì hãy đi trên con đường Đức Giêsu đã đi, và đừng quên lời Thánh Vị 62-61 câu 2 này: chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên an. Hãy nói như thầy Augustine: Chúa dựng đến con luôn luôn làm con khắc khoải, con chỉ được yên nghỉ bao lâu ở trong tay Chúa, chỉ tìm được sự nghỉ ngơi, sự an bình trong tay Thiên Chúa quyền năng và yêu thương. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên lành. Cho nên tin mừng của hôm nay ở Luca 11 câu 42-46, Đức Giêsu gửi đến 5 điểm chúng ta phải canh tân sửa lỗi mình trước rồi mới sửa lỗi người khác. Mình không sửa lỗi mình sao sửa lỗi mình khác? Chứ phải móc cái đà nó bắt mình trước mà, rồi nhìn rõ thấy cái rác nó mắt mắt anh em mà. Vậy thì năm điểm đó Chúa nói, vậy thì thứ nhất là chúng ta phải làm tròn cái bổn phận chính của mình, chứ đừng cứ mãi biết làm cái việc phụ, cái điều phụ đi làm bỏ điều chính. Có những việc không phải là bổn phận của mình mà hãy xem ra đấy là quan trọng. Tôi nói thí dụ như ngay các linh mục, cái bổn phận chính chứ phải là xây nhà thờ. Bổn phận chính vẫn là cao sáng, việc xây thờ thứ yếu, đứng thứ nhì. Nhưng mà cứ mãi biết suốt cuộc đời của mình chỉ lo xây nhà thờ, bao nhiêu tiền đổ hết vào nhà thờ, có lỗi đấy. Nếu muốn là có tội đấy. Nếu mình xây một nhà thờ hết 10 tỷ thì xem mình đã đầu tư cho việc giáo lý hết 10 tỷ không? Tại sao cái việc phụ mình dồn hết năng lực vào đó? Chúa có bắt linh mục phải làm ra nước khoáng để đi chia cho người ta không? Có cái tốn mỗi một tháng mất mấy chục triệu vất vả vậy, thì cái đó cũng tốt thôi. Nếu mà làm được nước khoáng chia người ta tốn một tháng mất mấy chục triệu, thì tôi xem mình có tốn mấy chục triệu mỗi tháng để mà tin lời Chúa hay là mua cái thánh để chia người ta không? Có tốn mấy chục triệu để mà lo phát triển tiếng mừng không? Mình đi khắp nơi để mình kiếm tiền để mà cho người ta của cải vật chất, trong khi đó mình có đi khắp nơi để đi loan nó tiếng mừng hay không? Cho nên cái việc chính chẳng làm, đi làm cái điều phụ. Cho nên tin mừng hôm nay Chúa nói đấy, ở Luca chương 1:42, các ngươi làm cái điều phụ là dâng vào nhà thờ những cái nhỏ nhặt, bạc hà thì là vân hương rau húng, mấy cái đặt vặt đấy cũng triệt để mà dâng chú đáo lắm. Trong khi đó cái điều chính các ngươi không dâng, đó là lòng dạ chính trực, lòng yêu mến Thiên Chúa các ngươi không có đó. Cho nên làm điều chính bỏ điều phụ là vậy. Rồi cho dù chúng ta có dâng vào nhà thờ những vật quý giá như vân hương mộc dược hay là lễ tế chiên cừu bò lừa chăng nữa, mà chúng ta lại không tin vào Chúa Giêsu, không kết đồng với Chúa Giêsu, không giữ thánh lễ, đến một như có những người bỏ ra cả tỷ để xây nhà thờ nhưng mà coi thường thánh lễ, không muốn kết đồng với Chúa Giêsu, tự hào là mình đã là ân nhân của nhà thờ, có bao nhiêu bằng khen treo nhà đó, nhưng coi thường thế đấy. Thì thư cho thấy trên 10 câu 5 đến câu 7 đấy, tác giả nói là sống như vậy chẳng khác gì lối sống của phường vô đạo đấy. Có dù rất bao nhiêu cầu quý mà không biết được với Chúa Giêsu, không xử lý là lối sống của phường vô đạo. Điểm thứ hai Chúa dạy là đừng cầu danh, đừng mong người khác phải tôn vinh mình, mà chính mình phải đi tìm cho người khác, động viên người khác tôn vinh Thiên Chúa mà thôi. Lo tôn vinh Chúa chứ không phải lo tôn vinh mình. Mong người khác ca tụng Thiên Chúa chứ đừng mong người khác ca tụng mình. Sách Cách Ngôn chương 27 câu 2, ai thuộc đứng nói cho nghe. Trong cuốn nhân bản viết được câu hỏi: hãy để kẻ khác khen ngợi con, chớ không phải miệng con. Một người xa lạ, chớ không phải môi con. Để người ta khen, chớ phải miệng mình. Thế nên Đức Giêsu nói trong tin mừng hôm nay Luca 11 câu 43 đó, các ngươi đừng chuộng tìm chỗ nhất ở đầu đường mà ngồi đấy, mong được người ta khen đấy, cứ được bái chào ở nơi công cộng. Kẻ tự cao tự đại như vậy là kẻ hề, người ta khinh dị, người ta vẫn nói là người đi không cầu có bóng theo mà bóng vẫn theo, người hô không mong tiếng dội lại mà tiếng vẫn vọng lại, người có đức không đợi tiếng khen mà danh vang lẫy lừng. Cho nên đừng lo mình, đừng lo người khác không biết tài biết đức của mình, mà hãy lo cho mình có tài có đức thật. Điểm thứ ba Chúa dạy, đừng sống trong u mê lầm lạc. Tin mừng hôm nay Chúa nói Luca 11 câu 44, kẻ như kẻ lầm lạc, chúng như mồ mả ẩn tàng, người ta dẫm lên trên mà không biết gì cả. Cho nên hãy lo thanh tẩy mình, cánh tân mình, rồi mới có thể giúp người khác được. Đừng có mù quáng. Chúng ta thấy Phao-lô rất là bạo miệng và can đảm khi ông đưa ra tòa các thượng hội đồng, các vị thượng hội đồng trong các vị đồng mục ngồi xử ông đó, và dùng sách Tông đồ Công vụ chương 23 câu 34, ông dám chỉ vào mặt các vị tiên mục rằng, này tôi nói cho các ông hay, hỡi các vị tiên mục, các ngươi ngồi xét xử ta tôi hả? Các ngươi như là vắt tôi thì tôi sẽ đánh phạt các ngươi, bởi vì các ngươi ngồi tòa chiếu theo luật để xét xử, nhưng các ngươi lại không đếm xỉa gì đến lề luật cả. Giữa cây giữa bà luật để xử người ta, còn chính người mình lại không sống luật để mà xử người khác. Và lại chúng ta biết rằng con người chúng ta có giới hạn. Ai đọc 1 Samuel chương 16 của bài trang em nào quân, người ta nhìn bề ngoài, Thiên Chúa nhìn tận đấy là, chúng ta có nhìn anh em mình, có đánh giá anh em mình xấu thì cũng là nhìn bề ngoài thôi, Chúa biết rõ chứ, làm sao mà chúng ta dám võ đoán và khẳng định được người đó hoàn toàn xấu, người đó là ma quỷ. Nên phải sửa mình trước đi, rồi mới có cái mắt sáng mà sửa mình khác. Cho nên chúng ta nhớ Chúa sửa cái tật xấu của David rất là tế nhị và rất là xấu hổ. Ông đọc ở Samuel về thứ hai ở chương 12 của David, ông có mấy vợ thôi, chưa phải một vợ đâu. Ở trong cung điện êm ả đó, sung sướng với vợ con đó, bởi vì ngoài biên thùy đã có tướng Uriah đã dẹp giặc rồi, ông ở nhà ông nuôi thú sướng chưa. Vậy mà ông thấy bà Bathsheba tắm, mắt ông tròn lên, mắt nhìn tim đập, cứ phải đập, thế là ăn ở với bà kia là bảy mang thai. Ông tìm cách để mà ép nhẹ cái chuyện này đi. Thế rồi ông ấy dàn cảnh mưu mô để mà giết chồng người ta, tức là giết Uriah của chồng. Giết Uriah thì ở nhà ông ấy lấy bà này dễ dàng thôi. Ác như vậy, ông tưởng là ông ấy làm thế không ai biết. Chúa biết, Chúa sai ngôn sứ Nathan đến nói này, Thưa Đức Vua, tại sao Đức Vua rất nhân ái mà để cho trong triều đại của vua, trong triều đình này có một ông quan rất là gian ác đối với đệ tớ mình? Vua bảo, đứa nào, đứa giờ đã chỉ tên đi, kéo cổ ra đây, nó bảo nhà người khác là không thả mạng cho nó đâu. Mà nó làm gì mà ngươi nói là nó ra đáp? Dạ thưa Đức Vua, ông quan đó giàu lắm, thế mà một lần kia có khách, ông thiếu chỉ chiên dê trong nhà, ông không ra lệnh bắt chiên dê của mình làm thịt, mà đệ tớ của ông có mỗi một con chiên non, nó đi đâu nó ôm trong lòng nó, ngủ nó phải ôm chặt vào lòng nó, nó thích cái con chiên, nó quý con chiên lắm, như là người yêu nó vậy. Ấy vậy mà ông quan giàu có nó lại ra lệnh bắt cái con chiên của đứa nghèo nó làm thịt bà đại khách, thì có phải được vua thiêu trong triều đại vua có một tên quan là ác với bọn vua để bố đất bàn nó rõ đây, đứa nào làm nó bắt chiên của người ta như vậy, chiên của nó u vào trong lòng người mà dân nó làm sao mày sẽ bắt làm sao? Người ta bảo đứa nào mà ông nó chứ ai, ông bắt vợ người ta, ông giết vợ người ta đấy. Xin lỗi, ông giết chồng người ta, ông cướp vợ người ta đấy. Thế nhưng ông ác quá trời, thằng kia cái tên quan mà có bắt con chiên nữa thì cũng nhỏ thôi, còn ông cướp vợ của người ta, ông giết người ta, ông cướp vợ người ta, tội ông nặng như vậy mà ông biết ông thích nộ với ông à? Ông ấy đập bàn đập ghế rồi ông quặng lên rồi ông đưa đây ta sẽ xử trước mặt cho bà con, xử ông đi, quê quá ta ông đi đấy, không nhận ra cái lỗi mình to đùng như vậy, không nhận ra mà đi chửi người khác. Điều thứ bốn Chúa dạy là chúng ta có dạy ai thì đừng có chỉ môi miệng mà hãy dạy bằng việc làm, có nghĩa là đừng có lý thuyết. Người ta bảo rằng một kẻ chỉ lý thuyết, kẻ đó thua cũng phân một bón cho cây được. Những đứa chỉ nói mà không có việc làm thì 4K22 câu 2 kém một phân mà. Chứ đừng có lý thuyết. Tin mừng hôm nay Chúa nói ở Luca chương 11 câu 45, Chúa trách những luật sĩ rằng các ngươi chết trên vai người ta gánh nặng lề luật, luật rất là nặng bắt người ta phải thi hành, còn chính các ngươi thì không dư ngón tay nay thử à, bắt người ta làm, bảo người ta làm, chính mình không làm, có phải là lý thuyết không? Thì gánh nặng người khác. Thế nên là hỏi trẻ con thích làm gì, con thích làm bố, con bố là gì, bố được quyền sai mẹ đi mua rượu, không có tiền phải mua, bố đêm tối sáng bố ngủ lúc nào bố dậy cũng được, còn con mà không đúng giờ là bố đánh. Thế nên là mình phải dạy, phải sống làm gương cho con thì mới dạy nó được chứ. Nên Đức Giêsu đã sống làm gương. Nên chúng ta đọc sách Đồ Công Vụ, tôi rất thích cái câu mở đầu Đức Giêsu làm rồi mới dạy. Tại sao Luca lại đặt cái câu này đầu tiên? Sách Đồ Công Vụ là sách lịch sử xã hội, là vì ông muốn rằng không phải một mình Đức Giêsu viết nên lịch sử xã hội qua đời phục vụ của Ngài, mà các tông đồ và tất cả những người tin Chúa Giêsu phải tiếp tục viết trang sử của Hội Thánh. Mà muốn viết trang sử của Thánh đẹp phải nhìn đến Chúa Giêsu làm rồi mới dạy. Đấy, đó là lý do mà Luca đưa cái câu Đức Giêsu làm rồi mới dạy đặt đầu sách Đồ Công Vụ, là cuốn lịch sử đầu tiên của Thánh. Và Phaolô nên tiến trách kể nói mà không làm á. Ở Roma chương 2 câu 21, người giáo hóa người khác, người dạy dỗ người khác, mà người không biết giáo dục chính mình. điểm cho đến thứ năm Chúa dạy là chúng ta phải tin Chúa Giêsu là vị lãnh đạo duy nhất. Matthew chương 23 có bởi chỉ có một vị lãnh đạo, chỉ có một thầy là Đức Kitô thôi. Cho nên câu thức của tin mừng chúng ta mới đọc ở Gioan chương 10:27, Chúa nói là sao? Trên tôi nghe tiếng tôi biết chúng theo tôi, chỉ theo Chúa Giêsu mà thôi. Và Ngài nói, tôi là ánh sáng cho thế gian, ai theo tôi sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống. Đấy, theo Chúa Giêsu đi con đường ánh sáng, không còn mỏ mẫm trong tối tăm tội lỗi, mà là sự sống công chính. Cho nên mỗi người chúng ta phải bắt chước đời sống của Chúa Giêsu. Ngài là Thiên Chúa, không phải ngồi trên trời Ngài bảo phải giống ta, mà Ngài là Thiên Chúa, Ngài là người để ta giống Ngài. Đấy, Thiên Chúa làm người để ta làm Thiên Chúa, là vậy đấy. Ngài là Thiên Chúa đến thế gian làm người để ta bắt chước Ngài mà làm Thiên Chúa, sống như Ngài đã sống. Hãy ít là chúng ta sống thì giáo huấn của Thánh Phaolô nhắc nhở cho giáo đoàn Galat ở chương 5 câu 18-25, nếu chúng ta đọc bài năm trắng, Phaolô nói rằng anh em đừng có lo thỏa mãn tí xác thịt, dâm bôn ô uế phóng đáng, thờ quấy phù phép, hận thù bận hòa, ghen tương nóng giận, tranh chấp chia rẽ bè phái, ganh tị trẻ trên say sưa, mà anh em phải bước đi theo Thánh Thần. Bước đi theo Thánh Thần có nghĩa là để cho đời Chúa hướng dẫn anh em, để anh em sống bác ái, hoan lạc, nhân nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Nếu chúng ta sống nhờ đời Chúa, nhờ Thánh Thần, thì chúng ta hãy nhớ Thánh Thần, theo Thánh Thần mà tiến bước trên con đường công chính. Vì ai theo Ngài sẽ được ánh sáng ban sự sống. Họ như vậy sống như là cây trồng bên dòng nước, cứ đứng mùa hoa trái trục sinh. Thánh Vinh Bồn. Vì thế chúng ta đọc là tin mừng hôm nay, nếu chúng ta không có một cái sự khiêm tốn hay lòng tin tưởng và Giêsu là Chúa, thì chúng ta không chấp nhận Ngài được. Bởi vì dưới cái nhìn của người đời thời bây giờ, người ta chỉ thấy cái ông Giêsu là một anh chàng thanh niên ở cái miền hẻo lánh Nazareth, quay đi đến đâu, miền quê mà. Vậy mà dám lên thủ đô, lên thánh điện của Chúa, gặp bao nhiêu bậc vị vọng, các kỳ mục này, các vị thượng tế này, rồi các bậc thầy dạy là kinh sư này, rồi những người lớn tuổi, người ta đã dày công giữ những tập tục cho ông truyền đại. Người ta là những người có danh vọng ở đời này, đi đâu ai cũng kính nể, được cái số không kính nể, xem ra Ngài coi thường lắm, mấy chữ lắm. Ba lần Ngài nói với biệt phái này, khốn cho các ngươi. Đấy, mấy anh luật sĩ nghe thấy Đức Giêsu mắng biệt phái ba lần, khốn cho các ngươi, thì anh này hướng miệng anh nói là, thế thì Ngài vô lũ cả lắm mà. Ngài nói như vậy là Ngài cười chửi cả chúng tôi phải không? À, các ngươi luật sĩ hả? Khốn cho các ngươi. Các ngươi đặt cái nặng nề luật trên vai người ta, còn chính các ngươi không dơ ngón tay ngay thử, chứ đừng ngứa miệng ở chỗ ông trời, thế còn xía chỗ ông chửi chó, khốn cho các ngươi. Cho nên nếu mà chúng ta ở đồng thời với Chúa Giêsu thời đó, khó chấp nhận Chúa Giêsu. Mỗi thanh niên mà nên bạo miệng và chửi với nặng lời như vậy, thưa Ngài là Chúa, Ngài là Chúa, Ngài là Thầy, Ngài có quyền, Ngài là cha, là mẹ, có quyền dựa dạy con cái. Cho nên từ cái đó ta đi đến một cái hệ luân nữa. Ai khen ta mà khen đúng, ấy là bạn ta. Kẻ đi nhót ta, nó là bạn ta. Còn ai chê ta, ai chỉ ta mà chê đúng, người ấy là thầy của ta. Chúa Giêsu dám nói để mất mạng, Ngài nói sự thật để sửa chúng ta. Ngài thật là thầy và là cha đầy lòng nhân ái, muốn chúng ta thoát ra khỏi tội lỗi. Một ngày để trả bằng cái giá mất mạng can đảm nói như vậy, cho nên Ngài mới thức là thầy của ta. Cho nên không có một thầy nào dạy chúng ta những điều mà chân thành hết lòng như vậy. Vì thế cả cuộc đời chúng ta chỉ theo Chúa Giêsu và tiến bước mà thôi.